This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt Nam vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Tin cập nhật nổi bật trong suốt qua tuần lễ vừa qua đó là cái vụ mà xét xử những con cần cơn ở cái mùa đại dịch. Như Hoàng Tính thường ví von những cái người mà hút máu người dân hay hoặc là làm khổ người dân bằng những cái chỉ thị, bằng những cái quyết định, bằng những cái chuyến bay giải cứu, bằng tất cả những cái gì mà họ có thể họ đổ xuống đầu của người dân được, thì họ tính đều cho đó là những cái con cần cơn ăn trên xác của đồng loại của mình. Thì ngày hôm nay thì thưa quý vị, những con cần cơn đang từ từ lần lượt sẽ bị đem ra tòa của Cộng sản Việt Nam để mà xét xử thôi thưa quý vị, chứ không biết là họ thật tâm họ xét xử hay hoặc là họ xét xử để cho có lệ rồi sau đó đâu lại họ đấy. Mà khi mà một cái phiên tòa mà xét xử ra thì tất nhiên bị cáo và cái nạn nhân, thì bị cáo bị xét xử như vậy còn nạn nhân có được đền bù hay không, chúng ta chờ xem trong thời gian sắp tới. Và bây giờ thì Hoàng Tính sẽ là người dẫn cho chị quý vị thấy những con cần cờn đó như thế nào. Như quý vị biết là trên tờ báo Thanh Niên cũng đã loan tin hôm 12 Tây thì Tòa án thành phố Hà Nội tiếp tục cái phiên xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong cái vụ chuyến bay giải cứu và còn nhiều nữa theo như Hoàng Tính nghĩ rồi. Thì tại tòa có một cái ông tên là ông Tô Anh Dũng, ông này giữ chức là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, bị truy tố là cái tội nhận hối lộ với 37 lần, nhận tổng số tiền là 21 tỷ rưỡi đồng hồ của các công ty, đã khai rằng ông đã làm đúng nhiệm vụ được giao nhưng mà do nhận thức sai, nghĩ rằng là các công ty này dùng tiền để mà cảm ơn cho nên ông Dũng mới nhận được. Như vậy là chúng ta biết thêm là quan chức nhận là tại vì quan chức nói rằng là người ta lại quả, người ta cảm ơn mình cho nên mình phải nhận, chứ không thôi là phụ lòng người ta ha, thưa quý vị ha. Một cái nhận thức của Cộng sản Việt Nam, những cái người mà có chức có quyền khi mà họ nhận tiền thì họ đều nghĩ là như vậy ha. Dùng tiền đó là tiền, đó là tiền cảm ơn của người ta, mà không nhận ta buồn sao? Ở thời điểm nhận hối lộ này thì ông Dũng đã không nhận thức được cái hành động của mình đó là vi phạm pháp luật, do bản thân nghĩ là không có dám làm bất cứ điều gì mà phải gọi là sai chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, hay hoặc là giờ lợi dụng hay hoặc là bàn bạc để mà gây khó khăn cho những cái công ty, mà ông muốn luôn là phải tạo điều kiện cho họ, phải không? Điều kiện đó là gì? Điều kiện đầu tiên cho họ, đầu tiên là gì thưa quý vị? Đầu tiên là tiền đâu? Khi nhận cái quà cảm ơn thì ông Dũng cũng đã không mở ra xem và chỉ nhận thức đây là quà của các công ty cảm ơn thôi, cho nên không có phần mở ra xem. Nhưng mà tới hồi mà nhận nhiều quá, mở ra xem thì thấy nó nhiều quá thôi, nhận luôn. Sau khi bị bắt thì ông Dũng đã nộp lại 17 tỷ đồng. Ông nhận là 21 tỷ rưỡi đồng, ông đã nộp lại khoảng 17 tỷ đồng cảm ơn cho nhà cầm quyền. Tương tự thì ông Dũng là bị tương tự ông Dũng đó là bị cáo Nguyễn Quang Linh, ông này là cựu phụ tá của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đó, mà ông Phạm Bình Minh này ông cũng đã bị nghỉ việc rồi đó thưa quý vị đó. Thì cũng cho rằng là cái bản thân luôn làm tốt cái công việc lắm cho nên nghĩ cái tiền của các công ty đưa cho mình đó là cái tiền cảm ơn chứ không có hối lộ gì trơn á. Tức là bây giờ là quý vị phải nhớ là tiền cảm ơn tức là cái tiền hối lộ nha ha thưa quý vị ha. Thì theo ông Linh, ông cho biết thì trong cái giai đoạn thực hiện chuyến bay giải cứu thì ông không có nhiệm vụ gì liên quan đến cái vấn đề này cả. Còn ông Bình Minh thì được phân công là bảo hộ công dân, xem xét và giải quyết cho những cái trường hợp lao động cũng như là công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở ngoài quốc về nước. Nhưng thưa quý vị, đó là cái bản tin đầu tiên xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Tiếng Hà Sự để nói về những con kênh kênh được xét xử qua cái vụ mà chuyến bay giải cứu. Quý vị nhớ dùng hoàn tính, đây chỉ là chuyến bay giải cứu thôi. Còn tất cả những cái test Việt Á, rồi tất cả những cái gì mà họ hành dân trong cái mùa COVID, trong cái đại dịch COVID-19 thì chưa thấy họ xử như thế nào về những cái vấn đề đó. Và những người dân không biết họ có lên tiếng khi mà họ bị mất mát, khi mà họ bị thiệt thòi như vậy hay không. Nhưng mà cơ bản, như quý vị thấy lần trước thì hoàn tính thấy là tòa cũng đã bác một cái đơn của một cái người công dân hình như là ở đâu cũng gần ở Sài Gòn đó, hình như ở Biên Hòa, Thủ Đức gì đó, hình như ở Biên Hòa thì phải, Đồng Nai thì đó, cũng muốn kiện ra trong cái vụ mà xô xát giữa chính quyền với lại người dân khi mà bắt những cái người dân mà đi chích ngừa này nọ đó. Thì cuối cùng thì kiện cũng không có được gì hết trơn, thì quý vị cũng thua họ thôi. Không biết thời gian sắp tới cái sự đền bù sẽ như thế nào khi mà họ lấy được cái tiền từ những cái người này ha, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo, Thiếu tướng Công an Hà Nội nhận hối lộ là 2 triệu rưỡi. Cái số tiền này, 2 triệu rưỡi Mỹ Kim, theo như Hoàng Tính nghĩ là 2.8 triệu này, chắc chắn là 2.8 triệu này là Mỹ Kim rồi. Vì 2 chấm mở ngoặc đóng mặt thương người. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn là ông cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc của Công an Hà Nội, được ghi nhận là khóc nghẹn luôn, khóc mà khóc nghẹn ngào luôn khi mà khai trước tòa về cái cáo buộc nhận gần 3 triệu để mà chạy án giúp cho lãnh đạo một công ty lữ hành thoát tội cái vụ mà chuyến bay giải cứu. Đó. Thì thưa quý vị, theo như tội báo Tuổi Trẻ cho biết là bị cáo Tuấn nói trước mình móng ngựa, 44 năm công tác tôi cũng là thứ trưởng, thủ trưởng của cơ quan điều tra. Tôi xuất phát từ thương người, tôi quá thương người cho nên mới môi giới cho người. Cho cái hành vi hối lộ này, bị cáo rất là ân hận thưa quý vị, rất là ăn năn thưa quý vị, tuổi cũng đã cao mà lại bị ung thư thực quản đã mổ cho nên mong được xem xét và được hưởng khoan hồng y ngộ ha thưa quý vị ha. Làm quan này nọ đâu thì không thấy bệnh hoạn gì trơn, mà khi mà bị trở thành bị cáo là bắt đầu là không biết là ôi trời ơi, không biết ở đâu mà bệnh hoạn ung thư nó mọc lên túa xua tá lả trơn. Thưa quý vị, ông Tuấn thừa nhận cái chuyện mình đã nhận 2.65 triệu, 2.6 triệu Mỹ Kim rồi, không có đồng hồ được đâu. Để mà cùng ông Hoàng Văn Hưng, ông Hoàng Văn Hưng là ông cựu trưởng phòng điều tra của Cục An ninh điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam lo cái việc gọi là chạy án cho ông Lê Hồng Sơn. Ông này giữ chức là tổng giám đốc công ty Blue Sky, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, cái công ty Blue Sky này đã được cấp phép 109 cái chuyến bay giải cứu đó. Cho nên khi mà cái vụ án được điều tra thì ông Sơn lo sợ bị xử lý hình sự, cho nên nhờ bà Nguyễn Thị Thanh Hằng là cái người phó kết nối với công an để mà chạy án cho cái vụ này. Thì bà Nguyễn Thị Thanh Hằng trong cái vụ án này, thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng này trong cái vụ án này thì nói thật với quý vị là không có liên quan gì, phải gọi là không có liên quan gì đến cái bà mà có một cái tên là gì, thưa quý vì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bởi vì quý vị ưa lòng hay hoặc là bà Nguyễn Thị Thanh Hằng mà làm YouTube mà đang bị bắt thì không có dính dáng gì hết trơn nha, thưa quý vị. Bà này, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng này là trong cái công ty Blue Sky để mà lo cho cái vấn đề chuyến bay giải cứu, thì bà Hằng bà khai bà đưa cho ông Tuấn đến 2.8 triệu Mỹ Kim chứ không phải là 2.6 triệu như là ông Tuấn khai. Tôi nhận từ bà Hằng bao nhiêu tôi chuyển thẳng cho ông Hoàng Văn Hưng chứ không có ghi chép gì cụ thể cả. Tôi rất là vô tư trong cái chuyện này, bị cáo Tuấn nói trước vành móng ngựa là như vậy. Tôi cứ bị rất là vô tư lắm ha, tiền bạc là rất là vô tư lắm trong cái chuyện này. Thiếu tướng Công an cũng đã giải thích thêm rằng sở dĩ ông nhận cái tiền chạy án là vì coi bà Hằng như là em gái thôi, em đưa tiền là thân thuộc bà con anh em này nọ đâu, em gái em trai đều đúng hết trơn. Tôi rất là thương lắm khi mà nói là thương là phải rồi, có tiền là mới thương, không có tiền em thương không, phải không? Dịch vụ hành chánh của Cộng sản Việt Nam thì quý vị biết là tiền đâu là đầu tiên hả thưa quý vị. Và khi Hằng đề nghị thì tôi nói để tôi liên hệ và biết là ông Hưng là điều tra viên chính có thể giúp được. Thì trước tòa, bị cáo Tuấn cũng đã tố giác ông Hoàng Văn Hưng liên tục vòi tiền. Hưng nói là 350.000 đã đưa không đủ, không đủ mà không đủ chi cho cái viện kiểm sát thì phải gấp đôi cái số tiền này. phải gọi, tại vì viện kiểm sát đâu có ăn được hết đâu, phải không? Tôi quý vị phải chi cho tòa tối cao, phải cái gì cao hơn nữa. Thử ra cái số tiền 350.000 này làm sao mà chi được đủ hết. Thì Hưng thông báo lại là cái viện kiểm sát nói là cái doanh nghiệp này lãi lớn lắm, hàng trăm tỷ đồng, cho nên 350.000 Mỹ Kim chỉ đủ có một nửa thôi. Bị cáo Tuấn là khai là như vậy. Và sau khi đã chi 2.8 triệu Mỹ Kim cho hai ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Hoàng Văn Hưng mà vẫn bị bắt và khởi tố, thì ông Lê Hồng Sơn cũng như là bà Nguyễn Thị Thanh Hằng làm đơn tố giác hai người này. Và cả ông Sơn và bà Hằng được xác định là bị hại do bị ông Hoàng Văn Hưng lừa đảo. Cả hai bị cáo mong muốn được nhận lại số tiền đã chi mà chạy án đó, để còn phải lo cái vấn đề khác nó như thế nào. Chúng ta chờ xem sắp tới nó sẽ có những diễn biến gì, phải gọi là kinh thiên động địa này không, trong cái đám mà cái gọi là một phần của những cái con kênh trong cái mùa giải cứu, những cái chuyến bay giải cứu từ cái viện, một khía cạnh nào đó thôi, đối với mình nghĩ như vậy. Cái đại dịch COVID-19 ập xuống cho người dân Việt Nam thì cái bọn cần cờ này nó ăn trên mọi khía cạnh, mà đây là khía cạnh của những cái chuyến bay giải cứu thôi nha thưa quý vị. Thì trong cái vụ chuyến bay giải cứu, bị cáo là giới chức Bộ Công an tố là còn bỏ lọt tội phạm. Thì thưa quý vị, ông bị cáo Hoàng Văn Hưng là ông cựu trưởng phòng an ninh, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an tiếp tục kêu oan và nói là cái vụ án chuyến bay giải cứu này còn bỏ lọt tội phạm, không chỉ một mà là nhiều người lắm. Bị cáo Hoàng Văn Hưng và bị cáo Nguyễn Anh Tuấn là cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội bị tố là nhận 3 triệu rưỡi đồng để mà chạy án cho ông Lê Hồng Sơn cũng như là bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của công ty Blue Sky, tức là công ty bầu trời xanh. Thưa quý vị, theo tường thuật phiên tòa, thì đứng trước mình phóng ngừa thì bị cáo Hoàng Văn Hưng nhiều lần lớn giọng khẳng định mình không có nhận tiền như là cáo trạng quy kết và bị buộc tội mà không có chứng cứ nào. Trong cái vụ án này thì bị cáo không có động cơ gì vụ lợi cả. Bị cáo rất là buồn cho nên sẽ trình bày trung thực thôi. Lần nào gặp Nguyễn Thị Thanh Hằng cũng là anh Nguyễn Anh Tuấn, anh gọi bị cáo sang. Chưa có một lần nào mà bị cáo chủ động gọi anh Tuấn cả. Bị cáo Hưng đã khai như vậy. Và thưa quý vị, phản hồi về cái cáo buộc từng nhận một cái chiếc cặp sách bên trong có chứa khoảng 450.000 Mỹ Kim là tiền hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, thì bị cáo Hưng khẳng định rằng là khi mở ra chỉ có 4 chai rượu vang chứ không có tiền đâu cả. nhận mà thấy cái chai rượu vang, hay hoặc là ông nhận rồi ông đổi tiền thành rượu, ai biết được, phải không thưa quý vị? Nhưng khi nói rằng là trong cái cặp sách bên trong chứa 450.000 Mỹ Kim là tiền hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, để chúng ta biết cái sự làm ăn của cái công ty bầu trời xanh, công ty Blue Sky này nó như thế nào, phải có biết bao nhiêu tiền thì mới bỏ ra cái số tiền 450.000 Mỹ Kim, phải không thưa quý vị? Đáng lưu ý, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã nhấn mạnh là bị cáo khẳng định rằng là không chỉ buộc tội oan bị cáo mà kết luận điều tra cũng như là những cái cáo trạng còn bỏ lọt hành vi phạm tội. Không chỉ là hành vi của một người mà bỏ lọt hành vi của rất là nhiều người. Trong cái phần tranh luận thì bị cáo sẽ trình bày rõ hơn, đề nghị hội đồng xét xử làm rõ cái mối liên hệ giữa cái việc buộc tội cho bị cáo và bỏ lọt tội phạm như thế nào. Tại phiên tòa chuyến bay giải cứu thì bị cáo Hoàng Văn Hưng cùng với lại bị cáo Trần Văn Dự, cựu phó cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ xuất nhập cảnh Cộng sản Việt Nam là hai bị cáo gây chú ý nhiều, đều là giới chức của Bộ Công an. Trong lúc mà bị cáo Hưng một mực kêu oan thì bị cáo Dự được ghi nhận tỏ ra thành khẩn vì những cái khoản tiền mình nhận và mình chỉ đạo chia là sai hoàn toàn. Bị cáo Dự phân trần rằng 37 năm trong lực lượng công an, những năm trước đó là rất là trong sạch lắm, nhưng mà sau tháng cuối trước khi mà nghỉ hưu thì vấy vẩy bẩn chút xíu, gom tiền chút xíu. Bị cáo Trần Văn Dự bị cáo buộc nhận hối lộ là 7.6 tỷ đồng hồ, tương đương 321.455 Mỹ Kim từ các doanh nghiệp thực hiện cho cái gọi là chuyến bay giải cứu đó, thưa quý vị. Và cũng liên quan đến chuyến bay giải cứu và những cái con cần cần ăn trên xác của đồng loại của mình, thì ông Đỗ Xuân Tuyên, ông Thứ trưởng Y tế vẫn vô sự dù có lính vô địch nhận hối lộ. Thì thưa quý vị, một số những ý kiến trên mạng xã hội vào hôm 15 tháng 7 đã lên tiếng mà kêu gọi ông Đỗ Xuân Tuyên là ông Thứ trưởng Y tế của Bộ Y tế của Cộng sản Việt Nam hãy từ chức, bởi vì có thư ký là ông Phạm Trung Kiên là phải gọi là được trao chức quán quân nhận hối lộ của vụ chuyến bay giải cứu với 42 tỷ 6 đồng hồ, tương đương 1 triệu 80 kim. Đó, mới đây thôi, mới làm quán quân thôi. Còn cái xét xử dài dài thì không biết ai sẽ là quán quân. Phải không thưa quý vị? Chưa thấy ai là cầm đầu cả. Trong lúc phiên tòa xử cái vụ án này đang diễn ra thì điều mà công luận quan tâm đó là ông Tuyên. Ông liệu ông có vô can trong cái lúc mà ông Phạm Trung Kiên ông ăn đậm từ các doanh nghiệp tổ chức cho chuyến bay giải cứu vào hồi đại dịch Covid-19 hay không? Theo tường thuật trên tờ báo Tuổi Trẻ trong những lời khai tại phiên tòa thì ông Kiên không nhắc gì đến cái người sếp tên là người sếp Đỗ Xuân Tuyên đó, mà chỉ khai là mang tiền hối lộ về cho vợ và nhận tiền hối lộ qua tài khoản của mẹ vợ. Thưa quý vị, cho vợ muốn nhận tiền thì qua cái tài khoản của mẹ vợ mà nhận ha, được quý vị. Cũng là kín đáo dữ rồi nha. Thì thưa quý vị, đó, tại phiên tòa thì ông Kiên ông phủ nhận lời khai của các doanh nghiệp rằng mình quát tháo ép doanh nghiệp chi tiền. Bị cáo không có yêu cầu doanh nghiệp nào đưa tiền mà đều do họ chủ động liên hệ để nhờ giúp đỡ. Ông Kiên nói như vậy, nhờ giúp đỡ thì mình mới nhận thôi, biết sao giờ không giúp đỡ thì dân bùa cũng sao, bởi vì dân làm chủ đất nước mà, phải không? Mình là đầy tớ thì mình nhận thôi, phải không? Thì thưa quý vị, trong lúc mà phiên tòa chuyến bay giải cứu diễn ra Hà Nội thì ông Đỗ Xuân Tuyên được ghi nhận là vẫn họp hành, vẫn chỉ đạo như bình thường. Và cũng theo trên tờ báo Tuổi Trẻ thì tại một cái cuộc họp diễn ra ở Quốc hội Việt Nam vào hôm 12 tháng 7 thì ông Tuyên đề nghị các trung tâm y tế tuyến huyện khi mà sắp nhập sẽ lấy tên gọi đơn vị hành chính mới và sắp xếp lại theo cái quy mô dân số. Đáng nói là gì thưa quý vị? Thì đáng nói đó là không có bất kỳ những đại biểu quốc hội nào lên tiếng nói ông Tuyên về những cái cáo buộc nhắm vào cái cựu thư ký của mình tại cái phiên tòa đang diễn ra. Thì thưa quý vị, ông Lưu Trọng Văn là nhà văn, là nhà báo tự do đã bình luận trên trang cá nhân rằng thì là ông Đỗ Xuân Tuyên trước hết cần có cái lời chịu trách nhiệm xin lỗi nhân dân khi mà để một thư ký như là Kiên giúp việc cho mình dẫn đến hắn ta chỉ trong một cái phi vụ chuyến bay giải cứu đã hơn 180 lần nhận hối lộ với số tiền khủng là 42 tỷ đồng hồ ở các nước văn minh. Công chức hành xử văn minh thì với lòng tự trọng tối thiểu thì ông Tuyên đã lập tức là phải xin từ chức. Và ở các nước văn minh, chính phủ hành xử văn minh thì ông Tuyên chắc chắn đã bị cách chức lâu rồi, phải không thưa quý vị? Và cũng liên quan đến cái vụ mà xử những cái con cền cền trên cái chuyến bay giải cứu thì chúng ta lại biết thêm rằng là có gần 2.000 người dân mãn hạn tù, không phải mãn hạn tù trong nước thưa quý vị, mà mãn hạn tù ở Malaysia bị làm tiền thì mới được ngồi ở trên cái gọi là chuyến bay giải cứu không đồng. Vào lúc đó họ rất là ngạo nghễ, họ rất là tự hào quá Việt Nam ơi, ngạo nghễ quá Việt Nam ơi, với những cái chuyến bay giải cứu mà những cái con cền cền đưa họ qua để mà lấy tiền họ. Trên tờ báo Tuổi Trẻ loan tin tại phiên tòa sơ thẩm xét xử cái vụ án chuyến bay giải cứu trong cái hôm 14 tháng 7, tức là 2 ngày trước. Ông Trần Việt Thái, ông này là ông đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng sản Việt Nam tại Malaysia, đã khai rằng 1.891 công dân Việt Nam chấp hành xong cái án phạt tù được đưa về nước trên 8 cái chuyến bay giải cứu vào mùa dịch đã bị làm tiền. Những người này gồm có thủy thủ đánh bắt cá trộm trên biển bị bắt, người lao động trái phép bị bắt, các cô gái làm hành nghề nhạy cảm bị bắt. Theo ông Thái thì từ đầu tháng 1 năm 2021, Malaysia đã ban bố tình trạng khẩn cấp yêu cầu các sứ quán phải đưa người nước mình đã mãn hạn tù trong đó ở các trại phải về nước. Sau khi mà khảo sát thì ông Thái ông ra lệnh thu tiền mỗi người mãn hạn tù là hơn 20 triệu đồng. Đối với những cái người 20 đồng hồ thưa quý vị, đối với người mà có sổ thông hành, còn cái người mà không có sổ thông hành là 25 triệu đồng hồ, còn cái người mà ở đảo xa cần mua vé phi cơ về thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia thì phải nộp 30 triệu đồng tới đến 35 triệu đồng hồ. Và sau khi mà nộp tiền thì những người này mới được ngồi trên cái gọi là chuyến bay giải cứu của cái đám cần cần đưa ra mà cái giá là không đồng để mà về nước nhận lấy tiền của người ta, nhưng mà được cho ngồi trên cái chuyến bay giải cứu. Tôi chi tiền ra nhưng mà tôi được ngồi trên cái chuyến bay giải cứu đó thưa quý vị. Thì riêng đối với cái khoản tiền cấp sổ thông hành thì ông Thái và đồng bọn đã thu của mỗi người dân là 4 triệu 6 đồng hồ. Ông Thái khai rằng là bản thân và cấp dưới đã thu được 44 tỷ 6 đồng hồ của 1.891 người dân mãn hạn tù ở nước ngoài ở Malaysia. Thì thưa quý vị, chi phí tổ chức cho họ về nước chỉ mất có 33 tỷ đồng hồ thôi. Ngoài ra thì cái nhóm ông Thái này, ông còn thu thêm một khoản tiền khác gọi là dự phòng khi có tình huống cần cấp. Và sau đó thì nhóm ông Thái chia chác luôn cái khoản tiền này. Được biết là trong thời gian xảy ra chuyến bay giải cứu thì nhiều người được giải cứu đã lâm vào cái cảnh khốn khổ bần cùng, nhưng mà lại bị cái nhóm quan chức Cộng sản Việt Nam lợi dụng để mà kiểm chác. Và thưa quý vị, nhiều người lên tiếng tố cáo thì bị công an Cộng sản chụp mũ, đó là phản động, là nghe theo những cái thế lực thù địch ở nước ngoài à. Vâng, thưa quý vị, đó là cái bản tin cho chúng ta sáng mắt hơn với cái trường hợp là những cái người mà phải gọi là được mang danh là chuyến bay giải cứu, chuyến bay nhân đạo để mà thực hiện những cái gọi là những chuyến bay giải cứu không đồng này từ cái đám cần mà chúng ta thấy đó, thì họ đang xử đó. Cái này khía cạnh là chuyến bay giải cứu, Hoàng Tính xin nhấn mạnh như vậy thôi. Còn ngoài ra, những cái vấn đề khác liên quan đến xã hội, liên quan đến tình hình tại Việt Nam vào cái thời điểm đó mà họ đã o ép dân bằng những cái chỉ thị, bằng những cái nghị quyết, chỉ thị 16, 15, 16, 17 gì đó, đến nhớ không có rõ lắm. Rồi những cái nghị quyết đã đưa người dân đến cái chỗ bần cùng nhất, phải gọi là nhốt người dân trong những cái căn nhà hay hoặc là những cái con hẻm chật chội và phân phát cho họ những cái đồ ăn như thế nào, như quý vị thấy, hay hoặc là họ đem bộ đội từ ở ngoài miền Bắc vào trong Nam để họ thực hiện những cái việc làm, họ giúp đỡ những cái người dân ở miền Nam này như thế nào trong cái thời gian lúc đó. Như quý vị biết thì lần lượt chúng ta hãy sơ xem Cộng sản Việt Nam sẽ xử những người đó như thế nào. Bởi vì Hoàng Tính nói những con cần cờn, phải gọi những con cần cờn thì có rất là nhiều lắm và nhiều phương diện lắm. Chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới những con cần cờn này sẽ như thế nào, sẽ lộ diện ra sao. Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự Lợi nơi đây. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành, sức khỏe bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn.